Chương 371, người thần bí thực lực. Chương 371, người thần bí thực lực. Người áo đen thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, mau né đế vương ngạc nhào cắn. Bản thể của hắn xuất hiện ở trên không, đen nhánh mũi kiếm từ trên xuống dưới chém bổ xuống, kiếm khí hình thành một đạo đen nhánh kiếm mạc, trực tiếp che hướng đế vương ngạc toàn thân. Ầm ầm, kiếm khí rơi xuống thanh âm kinh thiên động địa, kia là một kích đủ để xé rách đại địa lực lượng. Nhưng mà đế vương ngạc lại hoàn toàn không tránh không né, tùy ý kiếm khí bao phủ tại nó trên thân thể. Quả nhiên, một kích này đang rơi xuống lân giáp về sau, vẹn vẹn nổ tung ra một mảnh hỏa tinh, cũng không thể đột phá đế vương ngạc đáng sợ phòng ngự. A, người áo đen phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh, ánh mắt của hắn lạnh hơn, hiển nhiên đối trước mắt con quái vật này sinh ra một tia hứng thú. Đế vương ngạc không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian, to lớn cái đuôi đống nhiên quét ngang, vài trăm mét cuồng phong cuốn theo hắc ám càn quét toàn bộ chiến trường. Một kích này thậm chí không cần gần sát đả kích, vẹn vẹn là quét lên dư thế liền đem trọn phiến không gian xé rách trí bạch mênh mông trống không. Người áo đen tại không trung cực tốc lấp lóe, khó khăn lắm tránh đi, nhưng dù cho như thế, hắn áo bào đen cũng tại trong dư âm vỡ vụn một chút, mà một đạo nhỏ xíu vết rách xuất hiện tại hắn cầm kiếm trên cánh tay. Đế vương ngạc thế công không có bất luận cái gì đình trệ, nó vận động thân thể khổng lồ, kéo theo tứ chi cùng cái đuôi trước sau liên tục công kích, mỗi một lần đập nện đều phảng phất kéo theo toàn bộ vực sâu bản nguyên lực lượng. Người áo đen lấy cực nhanh tốc độ né tránh, nhưng động tác của hắn nhưng dần dần bị trận vực áp chế ảnh hưởng. Đế vương ngạc trên thân dị ra vực sâu quy tắc, đem chúng quanh thời không hoàn toàn phong tỏa, hình thành một mảnh vô giải chiến trường. Một lần né tránh không kịp, đế vương ngạc móng đuốt như là một mảnh to lớn lưỡi dao, hung hăng nện tại người áo đen bên trái trên cánh tay. Giang giác, lực lượng khổng lồ nháy mắt đem người áo đen cánh tay trái xinh xinh đánh nát, cái kia không thể phá vỡ thân thể lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Thân thể của hắn như diều đứt dây bay vụt ra ngoài, đâm vào nơi xa một tòa hắc ám trên vách đá, đem trọn phiến vách núi ẩm vàng đánh nát. Mặc dù mất đi một tay, người áo đen nhưng không có phát ra cái gì thành âm thống khổ. Hắn theo trong phế tích chậm rãi đứng lên, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Hắn đem còn sót lại tay phải nâng lên, mũi kiếm chỉ hướng phía trước cự thú. Chuôi kiếm này tựa hồ so trước đó càng thêm lóa mắt, thân kiếm hắc mang nhảy lên một cỗ lực lượng kinh khủng. Xem ra, sát tâm vật cùng ngươi xuất sinh này chủ tớ quan hệ phải lần nữa giới định, tựa hồ ngươi mới là cái này vô tận vực sâu bột. Lập tức, người áo đen bước chân nhẹ nhàng đập mạnh, kiếm của hắn chiếu sáng rạng rỡ, một sợi càng thâm thúy hơn kia sáng theo trong thân kiếm giấy lên. Hắn muốn lấy ra lực lượng chân chính, cùng đầu này vực sâu đế vương nhất quyết sinh tử. Người áo đen chậm rãi nâng lên còn sót lại tay phải, huyết dịch thuận đứt gãy cánh tay trái nhỏ xuống, nhưng trong mắt của hắn hàn ý lại càng thêm nồng đậm. Theo mũi kiếm hơi chấn động một chút, chuôi này nguyên bản như đêm khuya đen nhánh không ánh sáng kiếm, bắt đầu tản mát ra một cỗ đâm rách vực sâu lực lượng kinh khủng. Ngươi so những rác rưởi kia sát thực mạnh một chút, người áo đen thấp giọng nói, thanh âm lạnh lẽo mà bình tĩnh, bất quá, vực sâu vương cũng chỉ là một cái bị nhốt ở trong lồng giam dã thú. Dưới chân hắn đập mạnh, nhìn như hời hợt, lại giống như là một viên sao băng hạ xuống. Toàn bộ vực sâu khí tức đột nhiên bị cất cao, trung quanh vô tận phun trào vực sâu quy tắc giống như là lâm vào đình trệ, nháy mắt bị áp chế đến tiêu tán vô tung. Giờ khắc này, người áo đen khí tức không tiếp tục cẩn giấu, hắn cái kia đen nhánh như đem thân thể tách ra áp đảo trên vực sâu bị áp. Người áo đen nhẹ nhàng quát tay, mũi kiếm từ dưới lên trên xẹt qua hư không, một đạo kiếm mang theo trên thân kiếm của hắn hướng ra phía ngoài tràn ra. Kiếm mang này không có lóa mắt huy hoàng hào quang, ngược lại tựa như trong vực sâu sâu nhất đen nhất khe hở, nhưng lại xen lẫn một loại hủy diệt hết thể cảm giác áp bách. Mà giờ khắc này, đế vương ngạc hai mắt thiêu đốt lên đỏ thâm sát ý, nó vốn là vực sâu nguyên sơ thủ hộ giả, là bất khuất tại bất luận cái gì ngoại lai lực lượng tồn tại. Người áo đen chạm đến vực sâu sâu nhất bí mật, cũng phá hủy hai vị chỗ thể, nó không có khả năng cho phép dạng này kẻ xâm lược tiếp tục tồn tại. Đế vương ngạc đống nhiên nhảy lên, to lớn thân thể vượt qua toàn bộ sườn đồi, nó sắc bén như núi lợi chảo ở trong không khí vung ra mấy đạo hư ảnh, lao thẳng về phía người áo đen. Thân thể cao lớn phía dưới, phản phất bầu trời đều bị áp sập xuống tới, mỗi một kích đều so trước đó càng thêm cuồng bạo. Nó rít gào rung khắp toàn bộ vực sâu, nhấc lên một mảnh đủ để xé rách linh hồn phong bạo. Người áo đen bước chân nhẹ nhàng, lại như lông vũ nhẹ nhàng, mau né những cái kia xé rách đại địa lợi chảo. Nhưng đế vương ngạc động tác lại không chút nào đình trệ, to lớn cái đuôi đột nhiên đông đưa, giống như một đạo thiểm điện quét ngang thương khung. Vâng. Đại địa lần nữa bị triệt để xé rách, vô số nham thạch bay ra, quy tắc vận bẹo phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để sụp đổ. Người áo đen thân ảnh cũng đã vượt qua không gian, xuất hiện sau lưng đế vương ngạc. Kiếm trong tay hắn hướng về phía trước một đầm, lưỡi kiếm kia ẩn chứa loại nào đó thâm bất khả chắc lực lượng, một kiếm đâm xuyên hướng đế vương ngạc cường tráng phần gáy. Nhưng mà, lần này, đế vương ngạc sớm có phòng bị, nặng nề lân giáp bên trên mấy trăm đạo vực sâu phủ văn đồng thời sáng lên, lại cưỡng ép tại mũi kiếm tiếp xúc đến trong nháy mắt hình thành một mặt bình chướng. Mũi kiếm tại trên bình chướng va chạm ra vô số hỏa hoa, nhưng lại không cách nào chân chính phá vỡ. Người áo đen nhíu mày, nhưng mà động tác của hắn không có chút nào dừng lại, hắn cưỡng ép xoay tròn mũi kiếm, đem kiếm khí hóa thành một mảnh màu đen phong bạo, trực tiếp che hướng đế vương ngạc toàn thân. Ầm ầm. Đế vương ngạc lân giáp bị kiếm khí khuấy động đến rung động không ngừng, nhưng nó thân thể lại như cũ vững như núi cao. Mà lúc này, nó to lớn răng nanh đột nhiên một tấm, mang theo vực sâu nguyên thủy nhất thôn vệ chi lực, nào về phía người áo đen. Người áo đen nhảy lên một cái, tránh đi một kích này, nhưng đế vương ngạc ở trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên huy động cái đuôi. Bành. Người áo đen bị đánh trúng ngực, cả người như là cỗ sao chổi hướng về sau ném đi, đụng nát mười mấy tầng nham thạch. Thân thể của hắn khảm vào trong vách đá, kiếm trong tay nắm thật chặt, máu tươi thuận hắn hoàn mỹ thân thể chảy xuôi mà xuống. Rất không tệ, người áo đen lau đi vết máu ở khoe miệng, kia là hắn lần thứ nhất ở trong chiến đấu chân chính bị thương. Trong mắt của hắn hiện lên một tia dị dạng chiến ý, xem ra phải giải quyết người tên xuất sinh này. Đến nghiêm túc một điểm. Lập tức, kiếm của hắn chậm rãi giơ lên, trên thân kiếm hắc mang bắt đầu xoay tròn, không gian bắt đầu quỷ dị chấn động, thậm chí liền thời gian đều phảng phất lâm vào ngưng trệ. Chạm. Hắn thấp giọng phun ra một chữ. Kiếm mang trong nháy mắt này bộc phát, màu đen lực lượng lấy tư thái của hắn khuyết tán mà ra, phảng phất một tấm vong lớn đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Đế Vương Ngạc cảm nhận được nguy hiểm, phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, nó lân giáp bên trên những cái kia vực sâu phủ văn bắn ra chói mắt hào quang màu tím, hình thành một cái to lớn lĩnh vực, đem hắn bản thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Ầm ầm. Kiếm quang đánh xuống đồng thời, Đế Vương Ngạc đỉnh lấy cái này đáng sợ thế công, trực tiếp lấy nhục thân mạnh kháng. Đầu hung thú này lại cuồng bạo chấn vỡ kiếm khí khuyết tán lực lượng, nó lân giáp nứt ra một bộ phận, nhưng trên lưng phủ văn quang huy lại càng thêm lóa mắt. Người áo đen ánh mắt băng lãnh, mũi kiếm nhất chuyển, lần nữa vung ra kiếm thứ hai. Chương 372, mê vụ dị biến, quyển thứ nhất mê vụ thai biến hoàn tất. Chương 372, mê vụ dị biến, quyển thứ nhất mê vụ thai biến hoàn tất. Kiếm quang so trước đó càng thêm cô động, nhưng ngay tại kiếm khí xuyên qua mà đến trước mắt, Đế Vương Ngạc phát ra gầm thét to lớn, cái đuôi càn quét hư không, lại sinh sinh đánh nát kiếm quang kinh khủng kia, cứng rắn bằng lực lượng đem hắn chôn bụi. Nhân cơ hội này, Đế Vương Ngạc mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên co vào không gian, đem người áo đen thân ảnh bao phủ trong đó. Vượt sâu lồng giam, người áo đen nhìn xem dần dần khép kín không gian, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Hắn nâng lên kiếm, đen nhánh kiếm ý bắt đầu vặn vẹo tất cả không gian quy tắc. Mũi kiếm nhẹ nhàng huy động, một đạo so hắc ám càng sâu khe hở bổ ra toàn bộ lồng giam, toàn bộ không gian vỡ ra một đạo vĩnh viễn không thể khép lại vết sẹo. Vượt sâu, quỳ lạy tại ta. Theo một đạo nói nhỏ, người áo đen thân ảnh nháy mắt biến mất, một giây sau, hắn xuất hiện ở đỉnh đầu của Đế Vương Ngạc. Mũi kiếm chậm rãi chỉ hướng phía dưới, kiếm mang kia đã áp xúc đến cực hạn, phản phất toàn bộ vực sâu lực lượng đều bị một kiếm này rút ra. Kết thúc đi. Kiếm quang rủ xuống, giống như là mang toàn bộ thế giới hủy diệt ý chí, đâm thẳng phía dưới. Ầm ầm. Toàn bộ vực sâu rung động, quang huy cùng hắc ám đan xen mà đến, phát động lên một phiến thiên địa tách ra. Cùng lúc đó, Mạc Minh nụ cười còn chưa mở ra hoàn toàn, bầu trời bỗng nhiên mây đen cuộn cuộn, dị tượng đột nhiên phát sinh. Một tiếng trầm thấp như sấm rền rít gào từ hư không chỗ sâu truyền đến, rung động cả phiến thiên địa. Nụ cười của hắn lập tức cứng đờ. Chỉ mỗi ngày tế vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, thâm thúy trong khe hở, u ám kia sáng như ẩn như hiện, như có thể thôn phệ hết thể hư vô chi lực từ đó thẩm thấu mà ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong chốc lát, nguyên bản ở vào trong liệt diễm không đảo đống nhiên ấm lãnh, địa ngục kiếp hỏa cảm giác nóng rực lại bị áp chế, một loại không cách nào miêu tả hàn ý càn quét toàn trường. Đây là có chuyện gì? Mạc Minh biểu lộ cho phép ý chuyển thành ngưng trọng, hắn cảm nhận được một loại đến từ vô tận vực sâu uy áp, thậm chí liền hắn hóa thân viêm hoàng hư ảnh cũng bắt đầu ẩn ẩn run rẩy. Trên chiến trường những người khác cũng dừng lại trong tay chiến đấu, mọi ánh mắt đều bị thiên khung băng liệt cảnh tượng hấp dẫn. Hư giới khe hở, làm sao có thể? Lâm Thiên Hành con ngươi co vào, trong giọng nói lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh. Tô Thanh Ảnh sắc mặt cũng biến thành dị thường tái nhợt, nàng nhìn chăm chú cái kia ngay tại mở rộng khe hở, thấp giọng nói, đây là mê vụ thế giới hình chiếu. Thiên mệnh hai ương hôm nay lại giáng lâm nơi đây. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, trong khe hở kia vô tận màu đen mê vụ cuồn cuộn mà ra, hóa thành từng đạo vạn bèo lưu quang lơ lửng ở giữa không trung. Nương theo lấy mê vụ giáng lâm, một trận khiếp người tiếng gầm gừ quanh quẩn giữa thiên địa. Ầm ầm, một đầu ác thú dẫn đầu theo trong khe hở nhảy ra, kia là một cái hình thái vặn bẹo lại đen như mực cự quái, tứ chi của nó đốt cháy ngọn lửa màu xám trắng, hai mắt trống rỗng vô thần, lại tản mát ra vô cùng cuồng bạo sát ý. Nó gầm nhẹ một tiếng, giống như là tại tuyên cáo bị phong ấn thế giới một lần nữa thức tỉnh. Ngay sau đó, trong khe hở liên tiếp mà tuôn ra càng nhiều mê vụ sinh vật, từng cái quái vật như dòng lũ nào về phía chiến trường, tham lam đòi lấy chung quanh sinh mệnh khí tức. Những này mê vụ sinh vật mỗi một cái đều có sức mạnh mang tính hủy diệt, dù cho chưa đến gần, Man Nông cùng Lia bọn người liền cảm nhận được áp bách tính uy hiếp. Mê vụ thai thú, những này đến tột cùng là cái gì? Man Nông ngơ ngác, hắn cảm nhận được những sinh vật này cho dù là thả tại hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt đối không cách nào đơn độc chống lại. Đáng chết, vì sao mê vụ thai thú sẽ tại lúc này giáng lâm? Tô Thanh Ảnh nắm chặt trường kiếm, địch ý càng ngày càng mãnh liệt, nhưng nàng một đôi lạnh trong mắt cũng lộ ra hiếm thấy bối rối. Mê vụ lan tràn, thiên thai giáng lâm. Một đạo lãnh khốc vô tình thanh âm xa xa xuyên thấu qua khe hở. Thiên cung chỗ sâu hình như có loại nào đó càng thêm đáng sợ tồn tại nhìn chăm chú chiến trường. Mạc Minh cao mày, cho dù hóa thân viêm hoàng hư ảnh, hắn cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có hàng ý hắn trực chỉ đưa ra thanh âm khẽ hở, nghiêm nghị quát, mặc kệ ngươi là phương nào yêu ma, tới đây làm rối cũng đừng hòng ngăn lại bước chân của ta. Cút ra đây cho ta. Nhưng mà, về lấy Mạc Minh lại là một đôi tinh hồng con mắt. Cái kia tinh hồng tia sáng đông nhiên sáng lên, thay thế khe hở chúng quanh tất cả hắc ám, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị một đôi cự đồng chỗ thống trị, không cách nào né tránh. Nhỏ yếu sâu kiến cũng dám khiêu khích hỗn độn cùng mê vụ chúa tể. Trầm thấp như vực sâu rít gào thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này một cỗ lực lượng vô hình giống như là biển gầm trùng kích ra đến, cuốn thẳng Mạc Minh. Mạc Minh nổi giận gầm lên một tiếng, Viêm Hoàng hư ảnh huy động chân yêu kiếm, ý đồ đem cái kia cỗ hủy diệt tính khí tức chặt đứt. Nhưng mà, để hắn trợn mắt hốc mồm chính là, cái kia từ địa ngục kiếp hỏa ngưng tụ cự kiếm lại phảng phất trăng giấy, bị một chảo xé rách. Bịch. Kiếm ảnh tại chỗ vỡ nát, liên quan Mạc Minh Viêm Hoàng hư ảnh cũng bắt đầu dao động, hắn nguyên bản vô cùng kiêu ngạo cường viêm chi thể dần dần ngã đạo, hỏa diễm tức thì bị cái kia lực lượng vô hình sinh sinh áp chế. Không, lực lượng của ta làm sao lại không còn sót lại chút gì? Mạc Minh vạn phần hoảng sợ, trong mắt của hắn lần thứ nhất toát ra chân chính tuyệt vọng. Một cái đen như mực cự trảo từ trong khe hở nô ra, nháy mắt bao phủ lại Mạc Minh toàn bộ thân ảnh. A! Mạc Minh phát ra thảm thiết gầm rú, sau đó thân thể của hắn tại cự trảo kia bắt đè xuống, trực tiếp bị ép thành mấy đám hỏa diễm một mịt, liền một tia tồn tại dấu vết đều không thể lưu lại. Cái kia uy phong lẫm liệt viêm hoàng, nháy mắt hóa thành một vòng tiêu tán cho tàn. Mạc Minh, chết rồi. Lâm Thiên Hành khó có thể tin lẩm bẩm nói. Tô Thanh Ảnh sắc mặt càng là lạnh như tuyết trắng, nàng nhìn về phía khe hở, ánh mắt phức tạp nói, cái này, đây không phải chúng ta có thể ứng phó địch nhân. Mê vụ cấm kỵ tồn tại đã giáng lâm. Mọi người ở đây ngạc nhiên lúc, cự trảo kia chậm rãi thu hồi khe hở, mà khe hở chỗ sâu, một đoàn ảm đạm quang huy bắt đầu ngưng tụ thành hình, hình như có bóng người dần dần hiện hiện. Nhưng mà, ngay tại cái này tính hủy diệt nguy cơ bao phủ chiến trường sông núi thời khắc, bị liệt diễm thôn vệ, sinh tử chưa biết Mạc Minh, đống nhiên động. Ngay tại khe hở kia chỗ sâu vụ ảnh ngưng tụ lúc, nguyên bản bị nghiền nát tại vực sâu chi trảo xuống Mạc Minh, vậy mà lấy một loại quỷ dị tư thế chậm rãi đứng lên. Cái này, không có khả năng. Lâm Thiên Hành khiếp sợ hô nói, hắn rõ ràng tận mắt nhìn đến Mạc Minh bị vực sâu chi lực nghiền thành một mịn, làm sao có thể còn có cơ hội sống lại. Nhưng trước mắt Mạc Minh lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thân thể của hắn mặt ngoài bao trùm lấy đen nhánh đường vân, những văn lộ kia tựa như vật sống không ngừng du tẩu, tản mát ra một loại khiến người ngạt thở khí tức tà ác. Cặp mắt của hắn triệt để hóa thành màu đỏ tươi, mà thân ảnh của hắn thì bị vô hình khói đen che phủ, lúc gần lúc hiện, như là theo trong vực sâu leo ra ma quỷ. Ha ha ha. Mạc Minh trầm thấp mà khàn khàn nở nụ cười. Tiếng cười kia tựa như lưỡi dao xẹt qua pha lê, khiến da đầu run lên. Hắn giơ tay lên, đã từng địa ngục kiếp hỏa giờ phút này đã hoàn toàn chuyển hóa thành đen nhánh tà diễm, như tiên xà vờn quanh tại trung quanh hắn nhảy lên. Hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thanh Ảnh cảm thấy lạnh cả người xông lên đầu, cái này tuyệt không phải phổ thông phục sinh, mà là loại nào đó sức mạnh càng đáng sợ hơn giáng lâm đến Mạc Minh trên thân. Ngu muội. Một cái trầm thấp, tà dị mà băng lãnh thanh âm từ trong miệng Mạc Minh truyền ra. Chủ nhân của thanh âm kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời khe hở, trong mắt tràn đầy hung lệ. Thử. Tiếp xuống, nên ta biểu diễn, GS, quyển thứ nhất mê vụ thải biến hoàn tất. Đến tiếp sau phát triển có lẽ sẽ tại về sau tục chương trung tiếp tục biết. Cảm tạ mọi người.